tại cung trời Tusita.
Đạo sĩ Kapila sau kiếp ấy hóa sinh vào cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Trước đó xuống lên chìm nổi không biết bao nhiêu kiếp rồi, như cát của con sông Ganga. Sự tìm kiếm con đường vô thượng quả là xa hút, không thấy mé bờ. Từ thời ngài phát nguyện rộng lớn làm bậc đại giác ngộ đến nay, đã trải qua gần 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. 7 A Tăng kỳ phát nguyện ở trong tâm, 9 A Tăng kỳ phát nguyện thành lời, 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp được sự thọ ký của 24 vị Phật. Thuở xa xưa ấy, khi Đức Chánh Đẳng Giác Dipankara ra đời, ngài là một vị đạo sĩ tên là Sumetta. Nhờ nằm trải đường lót thân cho Đức Phật Dipankara mà được thọ ký rằng trải qua 24 vị Phật, ngài sẽ là vị Phật tổ thứ 25, hiệu là Sakya Gotama. Thế rồi, biết bao nhiêu ba la mật, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, ngài đã hành trì rốt ráo viên mãn công hạnh. Kiếp chót ở cõi người, ngài làm thái tử Vesantara đã thực hiện hạnh bố thí ba la mật đến cho vô lượng kẻ đói nghèo, khốn khổ. Với 700 đại thí, ngài làm cho đại địa phải chấn động. Ngài đã bố thí cả linh hồn của quốc độ là con bạch tượng oai hùng. Ngài bố thí luôn cả vợ và con với đại nguyện vô thượng. Sau kiếp ấy, ngài hóa sinh làm vị thiên tử ở cõi trời Tusita, hiệu là Sitaketu. Ở đây, ngài chờ đợi nhân duyên đầy đủ, hạ sanh xuống cõi người để tu hành thành bậc chánh đẳng giác. Đã 4.000 năm trôi qua, thiên tử Sitaketu thọ hưởng hạnh phúc thiên đường, không một bờn nhơ phiền não. Thiên tử ngồi nhớ từ kiếp này sang kiếp kia, thấy mối nhân duyên chằng chịt không có kẻ hở. Ngay tuổi thọ của ngài sắp chấm dứt ở đây, nó cũng nằm trong dòng nhân duyên ấy, và có lẽ không bao lâu nữa ngài sẽ bỏ đây mà đi. Điều này càng ngày càng nhận rõ vì thời gian gần đây có 5 hiện tượng phát sinh ở nơi ngài. Thứ nhất là tràng hoa mà thiên nữ đã công phu trang điểm cho ngài, chỉ mới buổi sáng là nó bắt đầu khô héo. Ngạc nhiên, thiên nữ kết tràng hoa khác, đến chiều thì nó cũng ủ rũ. Thứ hai là dù mặc bất kỳ chiếc thiên bào nào, dù tơ lụa hay gấm dốc của cõi trời, được một lát là nó biến mất màu sắc nhợt nhạt trông đến kỳ dị. Thứ ba là mồ hôi bắt đầu tươm rỉ rất khó chịu, điều mà các vị thiên tử với sắc thân vi tế tinh sạch cảm nhận rất rõ ràng. Thứ tư là sự suy nhược của cơ thể. Mỗi bước đi, mỗi cử động chân tay, ngài đều cảm thấy không còn tí hơi sức nào. Và sau rốt, điều thứ năm, điều này quan trọng quyết định nhất, là tâm ngài không còn an lạc nữa, đã bắt đầu thấy chán nản những thú vui khoái lạc của ngũ dục. Nhưng mà hết thọ mạng ở đây, thì ngài sẽ giáng sinh ở phương nào xứ nào? Một vị đại Bồ Tát như ngài, đâu phải bất kỳ chỗ nào cũng gá thân vào được. Phải giáng sinh ở đâu, mà ở đó tuổi thọ của chúng sinh tối thiểu khoảng chừng 100 tuổi. Nếu tuổi thọ hàng vạn tuổi, thì chúng sinh đâu thấy rõ rệt lý vô thường và khổ não. Nếu tuổi thọ quá ít, thì chúng sinh ở đó nhiều ác căn, ít phước báu, nghiệp dày, làm sao giáo hóa được. Thứ đến, địa xứ mà Đại Bồ Tát chọn chỗ giáng sinh phải là nơi hội tụ tất cả khí linh thiêng của trời đất. Dòng họ ngài chọn lựa giáng sinh thì phải là vua chúa hoặc Bà La Môn có địa vị quốc sư, nhưng phải là người có gieo duyên quyến thuộc từ quá khứ, lại phải có nhiều căn cơ trí tuệ, biết sống đời đạo đức và hiền thiện. Điều kiện thứ năm nữa, Đại Bồ Tát phải còn biết chọn mẹ. Mẹ mà Đại Bồ Tát mượn thai bào phải là người đã nhiều kiếp phát lời nguyện làm Phật mẫu, sống đời trong sáng, đức hạnh và giàu tình thương. Thế đấy, như một đóa kỳ hoa, muôn triệu năm mới nở một lần. Khi đóa hoa nở, sắc màu kỳ diệu và tỏa hương thơm tối thượng, thì nó đã kết tụ trong tự thân mọi tinh hoa của trời đất. Cũng vậy, sự xuất trần của một vị Đại Bồ Tát phải hội đủ năm điều kiện hy hữu nêu trên. Thiếu một điều kiện là thiếu tất cả. Sau khi dùng thần thông quan sát bốn châu thiên hạ, thiên tử Setaketu thấy rõ chỉ có cõi Nam Thiện Bộ Châu dưới dãy núi Himalaya có một vương quốc Kapilavastu nhỏ bé thuộc dòng tộc Sakya, có một vị vua là Suddhodana và hoàng hậu Mahamaya là hội đủ năm điều kiện nêu trên. Châu Nam Thiện Bộ Châu, tuổi thọ 100 tuổi, quốc độ Bắc Trung Ấn Độ, vương quốc Kapilavastu, dòng dõi hoàng tộc Sakya, Phật mẫu, hoàng hậu Mahamaya. Quan sát và thấy rõ điều đó xong, thiên tử Setaketu chợt mỉm cười. Ngài biết rõ, chính một tiền kiếp xa xôi, Ngài đã thành lập vương quốc ấy. Còn nữa, chính vào thời làm đạo sĩ Kapila, Ngài đã giúp đỡ 5 công chúa và 4 hoàng tử lập nên kinh đô Kapilavastu này. Lại nghĩ đến câu nói tăng tăng tổ tổ xưa của đạo sĩ Kapila mà lắc đầu chán ngán. Quả thật, ta đã sinh tới sinh lui mãi trên cái quả đất chật chội dưới kia. Trong khi đang suy nghĩ như vậy thì hằng hà sa số chư thiên dương, chư thiên trong rất nhiều thế giới đồng quy hội về, đứng dày đặc cả không gian xung quanh bảo điện của Ngài, đồng thanh cất lời thỉnh nguyện. Thời đã đến, thời đã đến, trong tam thiên đại thiên thế giới, chỉ có Đại Bồ Tát, thiên tử Setaketu là chúng hữu tình duy nhất đã thực hành tròn đủ 30 pháp ba la mật. Nay, vì sự lợi ích, sự an vui, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, chúng tôi thỉnh nguyện thiên tử hãy xuất trần giáng thế để thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề. Thiên tử Setaketu cũng biết vậy, thời đã đến rồi nên Ngài nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được rồi, các vị hãy lui về đi, ta biết rõ là ta sẽ làm những gì. Hàng ngàn đám mây lành ngũ sắc ở xung quanh rực sáng niềm hoan hỷ. Vô số chư thiên dương, chư thiên bay lượn 3 vòng về phía hữu, biểu hiện sự tôn kính mà cũng biểu hiện niềm vui và lời từ giả. Thiên tử Setaketu đăm đăm nhìn theo. Ngài biết rằng chúng sinh đang chờ đợi ở nơi Ngài phương thuốc diệt khổ, mà Ngài thì đã lặn lội kiếm tìm bằng thời gian của vô lượng hạt vi trần trên thế gian này. Thank you.
Đại Bồ Tát đản sinh.
Dưới chân ngọn Himalaya có vương quốc Kapilavastu nhỏ bé nhưng núi sông xinh tươi hùng vĩ, chính là quê hương từ ngàn xưa của dòng giống Sakya anh hùng đã đến đây lập quốc. Đức vua hiện tại là Suddhodana, hoàng hậu là Mahamaya. Mahamaya là em ruột của đức vua Subhabhutha ở vương quốc Koliya kế cận, cách nhau bởi con sông Rohini. Đức vua Subhabhutha lại kết duyên với bà Amitabhamita là em út của đức vua Suddhodana. Vì vậy, tình thân của hai vương quốc này như môi giới răng, thiết cố vô cùng. Mahamaya kết tóc xe tơ với vua Suddhodana năm vừa 16 tuổi. Bà có 5 vẻ đẹp và 64 tướng tốt của người phụ nữ do sự tích lũy công hạnh lâu đời, tính tình mềm mỏng dịu dàng, đoan trang phúc hậu, lại giàu lòng nhân ái nữa. Em ruột của bà là Pajapati Gotami cũng cùng chung mối lương duyên này làm hoàng phi của vua Suddhodana. Thế nhưng đã lớn tuổi mà hai bà vẫn không có con, đức vua trong người nối dõi đã mỏi mòn con mắt. Ngày ấy, theo lệ thường vào mỗi buổi sáng, đức Mahamaya thức dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ, nếu đúng kỳ đầu và giữa tháng thì bà thọ bát quan trai giới. Khi tiếng trống từ lâu thành đã điểm tàn canh ba, là lệnh bà đã chuẩn bị sẵn sàng cùng với thị nữ thắng kiệu ra ngoài thành, các phường ấp xa xôi để làm việc từ thiện. Đây là niềm vui của lệnh bà, mà chính đức vua Suddhodana cũng khuyến khích điều ấy. Nhà vua còn thầm nguyện rằng, biết đâu nhờ vậy mà các vị thượng đẳng thần trên đầu trên cổ thương xót mà ban cho họ một mụn con trai. Lệnh bà Mahamaya bố thí rất nhiều, lúc rau trái, lúc y áo, lúc chăn nệm, lúc thuốc men, lúc lương thực gạo bắp, sắn khoai hoặc tiền bạc. Với tâm bi mẫn, lệnh bà bố thí có đến 4 ức đồng tiền vàng vào mỗi ngày như thế. Những giọt sương nhân ái kia, dẫu không thấm đẫm được sa mạc cuộc đời, nhưng cũng mát dạ những loài lau cỏ thân phận thấp hèn, bé mọn. Hôm kia sau khi trao tặng hết đồng tiền cuối cùng, như có mối giao cảm linh thiêng nào đó, lệnh bà cảm thấy tâm hồn an vui, khoan khoái lạ lùng, niềm hỷ lạc lân lân no đầy suốt cả ngày. Đêm ấy, lệnh bà đi vào giấc ngủ an lành, rồi từ từ chìm vào giấc mộng huy hoàng, mát mẻ. Tứ đại thiên vương cao sang chói sáng, từ hư không hiện xuống, phò long sàng của lệnh bà, đi vào những ngọn núi cao, trên tuyết lãnh, với cử chỉ nghiêm cẩn và đầy trân trọng. Tứ đại thiên vương đặt lệnh bà trên tảng đá cao 60 do tuần, dưới gốc cây sa la cao 100 do tuần, gần ao lưu ly Anotata. Đoạn thỉnh lệnh bà xuống tắm, các vị thiên nữ kiều diễm đến nghinh tiếp lệnh bà bước xuống trên vùng hoa sen trắng, tỏa hương ngào ngạt. Xong đâu đó họ mang trân châu bảo ngọc và hương hoa của cõi trời trang điểm cho lệnh bà, rồi thỉnh lệnh bà vào nghỉ trong một tòa lầu bằng bạc. Phía bắc có một quả núi bằng vàng long lanh chóa mắt, đúng đỉnh bước ra một con voi trắng to lớn, 6 chiếc ngà như 6 cánh tay, trân trọng ôm một đài sen trắng tươi thắm còn đọng sương mai. Bạch tượng đi quành về hướng đông, tiến xuống phía nam, rống một tiếng to, nhiễu 3 vòng về phía hữu quanh long sàng, rồi chui vào hông phải của hoàng hậu. Đại Bồ Tát, thiên tử Setaketu từ cung trời Tusita, thế là đã giáng sinh vào lòng Phật mẫu Mahamaya. Sáng ngày, trong không gian còn tỏa nức mùi hương, lệnh bà cảm thấy tinh thần phơi phới và tâm hồn thanh khiết một cách kỳ lạ. Đức vua Suddhodana được nghe lệnh bà kể lại lập tức lâm triều, cho dời 64 vị bà la môn tinh thông điềm triệu đến bàn về giấc mộng ấy. Nghe xong, tất cả các thầy bà la môn đều phủ phục lại mừng. Một vị cất giọng sang sảng: quả thật là giấc mộng Đại Cát Tường Tâu Đại Vương, thế là hoàng hậu đã thọ thai một nhân cách phi phàm cao cả. Là linh khí kết tụ của núi sông Nhật Nguyệt muôn triệu năm mới có một lần. Đây chính là một ân sủng thiêng liêng mà Đức Brahman đã ưu ái ban tặng cho Đại Vương. Đức vua Suddhodana vô cùng đẹp dạ, ban thưởng trọng hậu cho các thầy bà la môn, rồi truyền ngự y túc trực sẵn sàng để săn sóc sức khỏe cho hoàng hậu. Tứ đại thiên vương nhận được lệnh từ thiên chủ Sakka, thay nhau cầm bửu kiếm hộ trì lệnh bà luôn suốt 10 tháng như thế. Đại Bồ Tát từ khi vào lòng Phật mẫu gá thai bào, lần lần lớn lên, không hề làm cho lệnh bà khó chịu, trái lại được sức khỏe, an vui và mát mẻ hơn. Thai nhi ngồi an nhiên ở trong bụng như một bức tượng vàng trong động báu. Chân xếp kiết già, hướng mặt ra phía trước, rất khác với phàm nhân. Thế rồi, tháng ngày chim ca hoa nở, lá nảy hương, chồi xanh nảy ngọc, trăng thanh gió mát, phơi phới mây lành, khắp nơi cung tía lầu son, nhạc vui thanh thoát, tiếng cười nói dịu dàng, bao quanh hoàng hậu như tạo thêm duyên lành cho đấng siêu việt sẽ ra đời. Đến ngày trăng tròn tháng Vesakha, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng hậu xin được phép về kinh đô Devadaha, nước Koliya, là quê hương của lệnh bà, để chờ ngày mãn nhụy khai hoa. Thế rồi, một toán phi mã cấp tốc mang thông điệp của đức vua Suddhodana sang đức vua Subhabhuddha, đưa tin ngày lệnh bà lên đường. Dân chúng cả hai nước hớn hở chào đón ngày vui. Họ tự động sửa sang đường xá cầu cống khe rạch. Nhà nhà treo đèn kết hoa, cờ ngũ sắc, rực rỡ náo nhiệt tưng bừng. Hôm ấy, trời thanh gió nhẹ, lệnh bà bước lên kiệu hoa, có cung Nga diều hai bên. Hoàng phi Pasapati Gotami cùng thị nữ thân tín bước lên những chiếc kiệu sang trọng khác. Đoàn người rầm rộ lên đường, trước sau có hai đội quân danh dự của hoàng gia nai nịch yên cương quân phục, khí giới giáp bào sáng chói, uy nghi trên thân chiến mã, cẩn trọng hộ giá. Ra khỏi cổng thành kinh đô hoa lệ, đoàn xa giá lần ra ngoại ô. Hai bên đường, dân chúng hò reo tung hoa rảy nước. Khi tới một rừng cây xa lá thuộc lâm viên Lumbini, giáp ranh biên địa hai nước, thấy phong cảnh xinh đẹp lạ thường, hoàng hậu Mahamaya truyền lệnh dừng lại. Lúc ấy cả rừng hoa xa la, trổ hoa trái mùa, rực rỡ phô sắc giữa những mảng màu xanh biếc. Hoàng hậu Mahamaya thấy lòng khoan khoái, thanh thản dạo chơi. Sao lạ, không khí như ướp hương, muôn chim như trỗi nhạc, trời đất cây lá cỏ hoa, tất thảy đều xanh trong mịn màng như nhung như ngọc. Đến một gốc cây sa la đại thụ, hoa nở từ gốc tới ngọn, kết dệt như một tấm thảm gấm. Hoàng hậu ngước nhìn, có một dòi hoa dương dài ra, hoa to và đậm sắc. Hoàng hậu đưa tay định níu, bất chợt dòi hoa ấy đột nhiên oàn xuống, rồi đặt nhẹ lên lòng bàn tay của lệnh bà. Ngay lúc ấy, hoàng hậu Mahamaya trở dạ, cung Nga thể nữ hối hả văn màng. Đại Bồ Tát đản sinh trong giờ phút thiêng liêng này, Ngài ra khỏi lòng mẹ nhẹ nhàng như vị pháp sư duỗi chân bước xuống pháp tòa. Và đồng thời, như va đập vào cánh cửa huyền mật siêu nhiên, ba tầng trời thảy đều rúng động, đại địa chao đảo, nước biển trong bốn đại dương dâng cao, ầm ào vỗ giữa hư không. Thiên nhạc trỗi lên, thiên hoa tung bay, phạm thiên chư thiên trong 3000 cõi mở hội vui mừng. Hai con rồng vàng trong mây xanh bay xà xuống, tuôn hai vòi nước nóng và lạnh ngào ngạt hương tắm cho Đại Bồ Tát. Bốn vị Đại Phạm Thiên ở cõi trời Tịnh Cư đứng bốn góc, giăng tấm lưới bằng vàng mịn đỡ thân Đại Bồ Tát không cho rơi xuống đất. Họ nói thoảng vào tai lệnh bà Mahamaya rằng: xin hoan hỷ chúc mừng hoàng hậu, vị ấu nhi này sẽ là một bậc thiên hạ vô song, trí tài và đức hạnh khắp cả 3 cõi 6 đường, không ai dám sánh. Ngài chính là một bậc vô thượng chí tôn. Lời vừa dứt, Tứ Đại Thiên Vương đã che chiếc lọng báu và đưa tấm nhung mịn tiếp bồng ngài, rồi trao qua cho cung nữ ẵm ngài trên tấm lụa Dukkala. Bỗng Đại Bồ Tát dùng đứng dậy, đi về hướng đông 7 bước. Dưới đất trồi lên 7 hoa sen, đỡ bước chân ngài. Có 2 vị thiên bưng 5 món triều phục của chuyển luân thánh dương đi hầu 2 bên. Đại Bồ Tát một tay chỉ thượng, một tay chỉ hạ, nói lên câu kệ:
ta là chúng hữu tình cao quý và lớn hơn tất cả các loài trong tam giới. Đây là kiếp cuối cùng của ta. Ta sẽ không còn luân hồi tái sinh nữa.
Kinh kể rằng, ngay khi Đại Bồ Tát đản sinh, vì do túc duyên Ba La Mật từ nhiều A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy cùng có 7 nhân vật đồng sinh để trợ duyên cho quả vị chánh đẳng giác. Công chúa Yasodhara, Ananda, con hoàng thân Amitodhana, em ruột đức vua Suddhodana, Channa, người hầu ngựa, Kaludaji, con một lão thần lương đống sau này thỉnh đức đại giác về thăm Kapilavastu, ngựa Kantaka, cây Bodhi, nơi Phật ngồi thành đạo, 4 hầm châu ngọc. Như vậy là nhằm ngày trăng tròn tháng Vesakha năm 623 trước Tây lịch Kỷ Nguyên tại kinh thành Kapilavastu, thuộc vương quốc Sakya cổ kính, bên ranh giới Tây Bắc Ấn Độ, thuộc xứ Nepal ngày nay. Dưới chân ngọn Himalaya hùng vĩ, trong vườn Lumbini đã giáng sinh một hoàng tử, mà sau này trở thành giáo chủ của những giáo chủ, đạo sư của những đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian, trong lịch sử loài người. Đó là Đức Siddhartha, họ là Gotama, vua cha là Suddhodana, mẫu hậu là Mahamaya.